Tôi có một người bạn thân. Trong những năm đầu kết hôn, anh ta tin rằng mình cần một chiếc xe tải dẫn động bốn bánh. Vợ của anh ta chắc chắn rằng anh ta không cần loại xe đó mà chỉ muốn một chiếc ô tô mới. Một cuộc trò chuyện thú vị giữa cặp vợ chồng này giúp họ cân nhắc những điều lợi và hại của việc mua chiếc xe như vậy. Em yêu, chúng ta cần một chiếc xe tải dẫn động bốn bánh. Người vợ hỏi, tại sao anh nghĩ là chúng ta cần một chiếc xe tải mới? Anh ta đã trả lời câu hỏi của vợ mình với câu trả lời mà anh ta cho là lý tưởng. Nếu chúng ta cần sữa cho con cái trong một cơn bão dữ dội, thì cách duy nhất anh có thể đến cửa hàng tạp hóa là lái chiếc xe tải. Người vợ trả lời với một nụ cười. Nếu mua một chiếc xe tải mới, thì chúng ta sẽ không có tiền để mua sữa. Vậy tại sao phải lo lắng về việc đến cửa hàng trong tình trạng khẩn cấp chứ? Thời gian trôi qua, họ tiếp tục cùng nhau bàn bạc và cuối cùng đã quyết định mua chiếc xe tải. Ngay sau khi mua chiếc xe mới, anh bạn của tôi muốn cho thấy công dụng của chiếc xe tải và chứng minh các lý do tại sao mình muốn mua chiếc xe đó. Vì vậy, anh ta quyết định sẽ đi đốn củi và mang củi về cho nhà của họ. Lúc đó là mùa thu và trên núi đã có tuyết. Ở chỗ anh ta dự định đi kiếm củi. Khi lái xe lên sườn núi, tuyết bắt đầu ngập càng cao hơn. Anh bạn tôi nhận ra rằng việc lái xe trên con đường trơn trượt là rất nguy hiểm. Nhưng vì tin tưởng rất nhiều vào chiếc xe tải mới, anh ta tiếp tục lái. Rủi thay, anh bạn của tôi đi quá xa trên con đường ngập tuyết. Trong khi lái chiếc xe tải vào nơi con đường nên anh ta quyết định đốn củi, thì anh ta bị mắc kẹt. Tất cả bốn cái bánh xe của chiếc xe tải mới đều bị quay trong tuyết. Anh ta nhanh chóng nhận thấy rằng mình không biết phải làm gì để thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm này. Anh ta lúng túng và lo lắng. Anh bạn của tôi quyết định mình sẽ không ngồi đây như vậy. Anh ta leo ra khỏi xe và bắt đầu đốn củi. Anh ta chất đầy một đống củi nặng ở phía sau xe tải. Và sau đó anh bạn tôi quyết định sẽ cố gắng lái xe ra khỏi tuyết một lần nữa. Khi bắt đầu mở máy và lái đi, thì chiếc xe bắt đầu nhúc nhích chậm chậm và tiến về phía trước. Chiếc xe tải từ từ ra khỏi tuyết và lên đường. Cuối cùng, anh ta được tự do trở về nhà. Bản thân cảm thấy hạnh phúc và khiêm nhường hơn. Tôi cầu nguyện để có được sự phụ giúp của Đức Thánh Linh, trong khi tôi nhấn mạnh đến bài học quan trọng có thể rút ra từ câu chuyện này về người bạn của tôi. Chiếc xe tải và đống củi. Chính là đống củi đã cung cấp lực kéo cần thiết cho anh ta để thoát ra khỏi đống tuyết, để trở lại con đường và tiến lên trước. Chính là sức nặng đã giúp anh ta có thể trở về với mấy gia đình của mình. Mỗi người trong chúng ta đều mang một gánh nặng. Gánh nặng cá nhân của chúng ta bao gồm những đòi hỏi và cơ hội, nghĩa vụ và đặc ân, những hoạn nạn và phước lành, những lựa chọn và hạn chế. Hai câu hỏi hướng dẫn có thể hữu ích khi chúng ta đánh giá và xem xét gánh nặng của mình một cách định kỳ và thành tâm. Gánh nặng tôi đang mang có tạo ra quyền năng thuộc linh mà sẽ giúp cho tôi có thể tiến tới với đức tin nơi đứng Kitô trên con đường chật hẹp và tránh bị mắc kẹt hay không? Gánh nặng tôi đang mang có tạo ra đủ quyền năng thuộc linh để cuối cùng tôi có thể trở về nhà với Cha Thiên Thượng hay không? Đôi khi, chúng ta có thể nhầm lẫn để tin rằng hạnh phúc là không phải mang gánh nặng. Nhưng, việc mang gánh nặng là một phần cần thiết và thiết yếu của kế hoạch hạnh phúc. Vì gánh nặng cá nhân của chúng ta cần phải tạo ra quyền năng thuộc linh, nên chúng ta cần phải cẩn thận để không mang những điều thú vị nhưng không cần thiết trong cuộc sống của mình. Đến mức bị sao lãng và đi trệt đi khỏi những điều quan trọng nhất. Đấng Cứu Rỗi phán: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Một cái ếch là một thanh gỗ, thường được sử dụng giữa một cặp bò hoặc các động vật khác để cho chúng cùng nhau kéo một vật nặng. Một cái ếch đặt các động vật bên cạnh nhau để chúng có thể đi chung với nhau và hoàn thành một nhiệm vụ. Hãy xem xét lời gọi duyên độc đáo của Chúa. Hãy gánh lấy ếch của ta. Việc lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu Kitô. Về cơ bản, Đấng Cứu Rỗi đang mời gọi chúng ta phải dựa vào Ngài và cùng kéo với Ngài, mặc dù những nỗ lực tốt nhất của chúng ta không bằng và không thể sánh được với Ngài. Khi chúng ta tin tưởng và kéo gánh nặng của mình với Ngài trong cuộc sống, thì thực sự, cái ách của Ngài là dễ dàng và gánh nặng của Ngài là nhẹ nhàng. Chúng ta không đơn độc một mình, và chúng ta cũng không bao giờ cần phải đơn độc một mình. Chúng ta có thể tiến bước trong cuộc sống hàng ngày của mình với sự giúp đỡ của Chúa. Nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta nhận được khả năng và sức mạnh nhiều hơn là khả năng và sức mạnh của mình, như Chúa đã phán. Vậy nên, các ngươi hãy tiếp tục cuộc hành trình và hãy vui lên trong lòng. Vì này, và trong kia ta cùng ở các ngươi cho đến cùng. Hãy xem xét ví dụ trong sách Mạc Môn. Trong đó Amulon ngược đãi Anna và dân của ông. Tiếng nói của Chúa đến với các môn đồ này trong nỗi thống khổ của họ: Các ngươi hãy ngẩng đầu lên và vui vẻ, vì ta biết giao ước mà các ngươi đã lập với ta, và ta sẽ giao ước với dân ta và giải thoát cho họ khỏi vòng nô lệ. Hãy nhận thấy rằng các giao ước là chính yếu đối với lời hứa về sự giải thoát. Các giao ước nhận được và được tuân theo một cách liêm khiết, cùng các giáo lễ được thực hiện bởi thẩm quyền hợp thức của chức tư tế, đều là cần thiết để nhận được tất cả các phước lành dành sẵn qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Vì qua các giáo lễ của chức tư tế, quyền năng của sự tinh kính được biểu hiện cho những người nam và người nữ trên trần thế, gồm có các phước lành của sự chuộc tội. Hãy nhớ lại lời phán của Đấng Cứu Rỗi: Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Khi chúng ta xem câu kế tiếp trong câu chuyện về Anna và dân của ông: Và ta cũng sẽ làm nhẹ gánh nặng trên vai các ngươi, đến nỗi các ngươi không còn cảm thấy gì hết trên vai mình. Nhiều người trong chúng ta có thể cho rằng câu thánh thư này dạy rằng một gánh nặng sẽ bỗng nhiên được cất đi vĩnh viễn. Tuy nhiên, câu kế tiếp mô tả cách gánh nặng thật ra được làm cho nhẹ hơn. Và giờ đây chuyện rằng những gánh nặng trên vai Anna cùng những người anh em của ông đều được làm cho nhẹ đi. Phải, Chúa đã ban thêm sức mạnh cho họ để họ có thể mang những gánh nặng ấy một cách nhẹ nhàng. Và họ đã tuân phục tất cả ý muốn của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn. Những thử thách và khó khăn không phải được cất ngay lập tức khỏi những người này, nhưng Anna và những người theo ông đã được củng cố, và khả năng được gia tăng của họ đã làm cho gánh nặng được nhẹ nhàng hơn. Những người tốt lành này đã được ban thêm sức mạnh qua sự chuộc tội để tự lập hành động và tạo ra ảnh hưởng đến hoàn cảnh của họ. Và trong sức mạnh của Chúa, Anna và dân của ông đã được dẫn đến nơi an toàn trong xứ Jerahamla. Sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô không những khắc phục được hậu quả của sự sa ngã của Adam và làm cho chúng ta có thể được xá miệng các tội lỗi và những phạm giới, mà sự chuộc tội của Ngài còn giúp cho chúng ta có thể làm điều thiện và trở thành người tốt hơn trong những cách mà vượt quá khả năng của con người trần thế. Hầu hết chúng ta đều biết rằng khi làm điều sai, chúng ta cần được sự giúp đỡ để khắc phục những hậu quả của tội lỗi trong cuộc sống. Những Cứu Rỗi đã trả cái giá và làm cho chúng ta trở nên trong sạch qua quyền năng cứu chuộc của Ngài. Nhưng chúng ta có hiểu rằng Sự chục tội là dành cho những người nam và người nữ trung tín, là những người biết vâng lời, xứng đáng, tận tâm, cũng như cố gắng sống tốt hơn và phục vụ một cách trung tín hơn không? Tôi tự hỏi liệu chúng ta có hoàn toàn thừa nhận khía cạnh mang tính củng cố này của sự chuộc tội trong cuộc sống của mình và có thể lầm tưởng rằng chúng ta phải một mình mang lấy gánh nặng của mình qua lòng dũng cảm tuyệt đối, ý chí mạnh mẽ và kỷ luật cùng với khả năng rõ ràng là hạn chế của mình. Biết rằng Chúa Giê-xu đến thế gian để chết cho chúng ta chỉ là một. Nhưng chúng ta cũng cần biết ơn rằng qua sự chuộc tội của Ngài và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa mong muốn ban sức sống cho chúng ta, có nghĩa là không những hướng dẫn mà còn củng cố và chữa lành chúng ta nữa. Alma giải thích lý do tại sao và làm thế nào đến cứu rỗi có thể làm cho chúng ta có khả năng. Và Ngài sẽ đi ra ngoài đời để chịu đựng mọi sự đau đớn, thống khổ cùng mọi cám dỗ. Và Ngài phải chịu như vậy là để cho lời báo trước được ứng nghiệm. Lời đó là Ngài sẽ mang lấy những đau đớn và bệnh tật của dân Ngài. Và Ngài sẽ nhận lấy cái chết để Ngài có thể mở những dây trói buộc của sự chết đang trói buộc dân Ngài. Và Ngài sẽ nhận lấy những sự yếu đuối của họ để cho lòng Ngài tràn đầy sự thương xót theo cách thể xác thịt. Để Ngài có thể theo thể cách xác thịt mà biết được cách giúp đỡ dân Ngài trong những sự yếu đuối của họ. Do đó, đến cứu rỗi đã chịu đau đớn không những về những tội lỗi và điều bất chính của chúng ta, mà còn về những nỗi đau đớn và thống khổ của thể xác, những yếu đuối và khuyết điểm, những nỗi sợ hãi và bực bội, những nỗi chán chường và chán nản, những điều hối tiếc và hối hận, nỗi thất vọng và tuyệt vọng của chúng ta, những điều bất chính và không công bằng mà chúng ta trải qua và những khó khăn về mặt tình cảm thường vây quanh chúng ta. Không có nỗi đau đớn thể xác nào, nỗi thống khổ nào của tâm hồn, nỗi đau khổ nào của tinh thần hoặc nỗi đau lòng nào, sự đau ốm hay yếu đuối nào mà các anh chị em hay tôi đối phó trên trần thế mà đấng cứu rỗi đã không trải qua trước. Trong một giây phút yếu đuối, chúng ta có thể kêu lên, không một ai hiểu nỗi niềm này cả, không một ai biết cả. Nhưng vị nam tử của Thượng Đế hoàn toàn hiểu, vì Ngài đã cảm nhận và mang lấy gánh nặng của riêng chúng ta. Và vì sự hy sinh vô hạn và vĩnh cửu của Ngài, nên Ngài có thể hoàn toàn thấu cảm và có thể ban cho chúng ta vòng tay thương xót của Ngài. Ngài có thể tìm đến, ảnh hưởng, giúp đỡ, chữa lành và củng cố chúng ta, cùng giúp chúng ta làm điều chúng ta có thể không bao giờ làm được nếu chỉ trông cậy vào khả năng của chính mình. Thật vậy, ách của Ngài dễ chịu và gánh của Ngài nhẹ nhàng. Tôi mời các anh chị em hãy nghiên cứu, cầu nguyện, suy ngẫm và cố gắng học hỏi thêm về sự chuộc tội của đấng cứu rỗi. Khi các chị em xem xét và đánh giá gánh nặng của riêng mình, chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được nhiều điều về sự chuộc tội với đầu óc của con người trần thế. Nhưng chúng ta có thể hiểu và cần phải hiểu nhiều khía cạnh về sự chuộc tội. Đối với người bạn của tôi, sức nặng của đống củi đã cung cấp lực kéo để cứu mạng anh ta. Chiếc xe cải trống không, không thể di chuyển trong tuyết, cho dù được trang bị với 4 cái bánh dẫn động. Một vật nặng là cần thiết để sinh ra lực kéo. Sức nặng là cần thiết. Chính là sức nặng đó đã cung cấp lực kéo để giúp cho người bạn của tôi thoát ra khỏi đống tuyết, trở lại con đường, tiến lên trước và trở về cùng gia đình của mình. Những gánh nặng duy nhất trong mỗi cuộc đời của chúng ta giúp chúng ta phải dựa vào sự ngay chính, lòng thương xót và ân điển của Đấng Mê-si Thánh. Tôi làm chứng và hứa rằng Đấng cứu rỗi sẽ giúp chúng ta mang gánh nặng của mình một cách nhẹ nhàng khi chúng ta cùng mang ách với Ngài qua các giao ước thiêng liêng và nhận được quyền năng của sự chuộc tội của Ngài trong cuộc sống của mình. Thì chúng ta sẽ tìm cách gia tăng việc hiểu và sống theo ý muốn của Ngài. Chúng ta cũng sẽ cầu nguyện để có được sức mạnh để học hỏi, thay đổi hoặc chấp nhận hoàn cảnh của mình. Thay vì cầu nguyện khẩn thiết để Thượng Đế thay đổi hoàn cảnh của chúng ta theo ý muốn của chúng ta, chúng ta sẽ trở thành những người hành động, chứ không phải là đối tượng bị tác động. Chúng ta sẽ được ban phước với lực kéo thuộc linh. Cầu xin cho mỗi người chúng ta có thể làm tốt hơn và trở thành người tốt hơn qua sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi vào ngày Sa-bát đặc biệt. 6 tháng 4 này, tôi làm chứng rằng hôm nay là ngày thực sự và ngày sinh thực sự của Đấng Cứu Rỗi. Ngày 6 tháng 4 cũng là ngày mà giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô được thành lập. Vào ngày Sa-bát đặc biệt và thiêng liêng này, tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi làm chứng rằng Ngài hằng sống và Ngài sẽ thanh tẩy, chữa lành, hướng dẫn, bảo vệ và củng cố chúng ta. Tôi làm chứng những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.